14. Quà của văn hóa.
Có những buổi trưa, họa sĩ Lê Thiết Cương nhắn tin cho tôi và nói: "Hôm nay bà, tức là mẹ họa sĩ, kho cá, ông đến ăn cơm." Lạ thế đấy, khi mà Hà Nội ngập tràn những thực phẩm cao cấp nhập ngoại lại không thấy người ta mời nhau đến nhà ăn cơm, bởi có những món cao cấp ấy mà bởi những món ăn dân dã của bao đời như mời nhau đến ăn chả rươi, cá mỏi. Có lần nhà thơ Trần Tiến Dũng mang mắm Gò Công cho tôi từ Sài Gòn ra. Nhà thơ Phan Hoàng thì gửi cá sặc. Nhà văn Trần Đức Tiến thì gửi những loại cá khô đặc biệt của Vũng Tàu. Tôi có người bạn ở Thường Tín. Hàng năm vào mùa cá mỏi lại thuê một người xe ôm mang cá mỏi tươi lên tận thị xã Hà Đông cho tôi. Anh Nguyễn Văn Chất, hồi còn làm giám đốc công an Hà Nam, cứ Tết đến lại cho vợ anh mang cho tôi dăm cân gạo tám thơm, một đặc sản của Hà Nam và một niêu cá kho vũ đại. Anh Nguyễn Thành Bình, hồi còn làm phó giám đốc công an Hà Nam cũng thế. Hai anh là nhân vật trong tiểu thuyết Kẻ ám sát cánh đồng của tôi, mà sau này nhà văn Phạm Ngọc Tiến chuyển thành kịch bản phim Chuyện Làng Nhô. Cá kho làng Vũ Đại bây giờ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Cho dù đấy chỉ là một trong những món dân dã mà hầu như gia đình người Việt Nam nào cũng ăn, và món cá kho đã làm nên phong vị quan trọng nhất của ẩm thực Việt. Tôi sống từ nhỏ ở nông thôn, nên suốt cả tuổi thơ, kể từ khi biết cầm đũa cho tới khi ra thành phố học hành, làm việc, nên món cá kho có thể gọi là món ăn của cuộc đời mình. Bây giờ đi ăn cơm Việt ở thành phố thì 100 bữa cũng phải đến 99 bữa gọi món cá kho. Có điều là bất cứ món cá kho ở đâu, cho dù ngon thế nào, cũng chẳng ngon bằng món cá kho của làng tôi, hay nói cho chính xác là món cá kho của mẹ tôi. Tôi nói vậy vừa vô lý lại vừa có lý, mà không chỉ là tôi mà ai cũng thế. Món ăn của mẹ lúc nào cũng là món ăn ngon nhất trong cuộc đời mình. Món cá kho của mẹ tôi thì có nhiều loại. Cá kho măng băm, cá kho su hào, cá kho mầm riềng, cá kho dọc khoai, cá kho cà, cá kho khoai tây, cá kho khế, cá kho củ chuối, cá kho củ cải, cá kho đu đủ xanh, cá kho sung, cá kho dưa, cá kho khúc tần, v.v. Gọi chung là cá kho, nhưng có hai loại. Kho nước và kho khô, tức là cá cuốn. Hồi ở quê, chẳng mấy khi mẹ tôi cho các loại cá to và đắt tiền như chấm chép, mà chủ yếu là kho cá mè, cá chày, cá diếc, cá rô, cá mương, cá thầu dầu, cá thiểu, cá chê, chạch, tép mại, lòng đong, cân cấn, v.v. Thì thoảng đi chợ, mẹ tôi mua một món măng băm. Đấy là món măng rẻ nhất, vì người ta băm những củ măng không ngon bán từng món ở chợ quê. Mẹ tôi mua măng băm về kho với tép mương, lòng đong cân cấn. Kho cá với măng băm, phải kho nước chứ không kho khô hay cuốn rơm ủ chấu. Còn lại các loại cá khác thì thường là cuốn rơm đốt xung quanh niêu cá, rồi bỏ chấu và ủ cho. Buổi sáng thường có những người đi cất lờ rô ngoài đồng về, đi dọc làng rao bán, hoặc những người làm nghề chài lưới bắt cá đêm trên sông sáng sau cũng mang vào làng bán sớm. Mẹ tôi mua một món cá rô hay cá sông, thường là cá chày mắt đỏ để kho. Trước khi đi làm, mẹ kịp cuốn niêu cá và vùi kín cho. Chưa về đến ngõ đã ngửi thấy mùi cá kho thơm lừng từ bếp tỏa ra. Cá kho ở làng tôi, xưa chẳng bao giờ người ta cho thịt ba chỉ vào kho cùng như ngày nay, vì hồi đó làm gì có tiền mà mua thịt kho với cá. Cá rửa sạch, có loại thì đánh vảy để kho như cá chuối, cá rô, vì vảy của hai loại cá này rất cứng. Còn các loại cá khác thì chỉ mổ bỏ ruột để nguyên vảy cho vào kho. Nếu cuốn cá giếc mà đánh sạch vảy, thì mất đi cái ngon của cá. Vảy cá được cuốn kỹ càng sậm ăn ngon hơn cả phần thịt cá. Mỗi khi ăn một món gì đó, tôi hay tự hỏi vì sao tổ tiên ông bà xưa lại nghĩ ra cách nấu như thế. Ví như vì sao người làng tôi lại cuốn cá mà lại ít khi kho nước. Hỏi vậy nhưng chẳng ai trả lời cho tôi, thế là tôi lại tự trả lời cho mình. Cá rô là loại cá thịt thơm và ngọt nhất trong các loại cá nước ngọt, nhưng xương và đầu cá rô lại cứng nhất. Còn cá rô thường không to, nên cũng chẳng lọc ra được bao nhiêu thịt. Chỉ cuốn bằng rơm và chấu thì mới ăn được tất cả đầu và xương cá rô vốn vô cùng cứng. Trong cuốn sách Bí mật hồ cá thần, viết cho trẻ em, Tôi tả đầu những con cá rô được sống lâu năm trong đầm có thể mài dao được. Người đang mổ cá rô mà thấy dao cùn thì dùng ngay đầu con cá rô mà mài dao cho sắc rồi lại mổ cá tiếp. Nhưng khi cá rô hay giếc được quấn thì con cá trong niêu vẫn nguyên hình, nhưng khi ăn thì tất cả đầu cả xương cá rô đã nhừ nục. Cơm gạo mới ăn với cá rô quấn và canh cua nấu rau cải năm lá thì tôi chẳng biết tả như thế nào cho đúng cái hương vị tuyệt đỉnh của món ăn đó. Có lần tôi nói đến món cá quấn với khoai tây, bạn bè nghe xong đều cười cho rằng tôi bịa ra món ăn đó, cũng như món canh cua nấu khoai lang. Nhưng bạn ơi, món cá quấn với khoai tây mà bạn được ăn một lần, thì bạn bỏ nhà, bỏ cửa đi theo còn hơn theo trai, theo gái. Cá ướp muối hạt, rồi cho vào kho cùng với khoai tây. Khi nấu cá sôi mới cho tương vào để cá săn mà không bị nát. Nếu không biết cách, cho tương vào cá kho khi nào thì kho thế nào con cá vẫn cứ bở. Bí quyết món cá quấn tương nằm ở đó. Vừa rồi đọc báo thấy viết món cá kho làng Vũ Đại có đến 10 món gia vị. Nhưng cá kho làng tôi chỉ có muối, tương, mía, riềng mà thôi. Ở quê trước kia, nhà nào cũng có vài ba khóm mía trồng trong vườn ven tường. Khi cá kho thì chặt một cây mía, chọn khúc ngon nhất róc vỏ và chẻ mỏng mía lót dưới đáy niêu. Mía lót ở đáy niêu không làm cho cá bị bén hay bị cháy, mà lại làm cho niêu cá có mùi thơm của mật mía. Cá được ướp một ít muối rồi cho vào đun. Khi niêu cá sôi thì cho tương. Sau khi cho tương vào niêu cá, thì đun nhỏ lửa cho tới khi nước trong niêu cá xâm xấp thì đặt một miếng lá chuối hoặc lá riềng trên miệng niêu cho kín và đặt vào nền bếp, quấn đôm xung quanh và đốt lửa, rồi rắc chấu cho kín và cuối cùng ủ kín cho. Khi nào than chấu tàn hết thì dỡ niêu cá ra. Đậy lá kín miệng niêu vừa để giữ kín hơi, vừa để cho bếp không lọt vào niêu cá. Riêng với món cá kho khoai tây, khi dỡ niêu cá ra, những miếng khoai tây được quấn kỹ héo lại và những miếng ở sát thành niêu xém vàng. Ăn miếng khoai tây cuốn cá thấy ngon hơn cả vì bao nhiêu cái béo, cái ngọt, cái thơm đều ngấm hết vào những miếng khoai tây. Trước kia, ngày Tết nhà nào cũng cuốn một niêu cá to để ăn Tết. Bánh chưng mà ăn với cá kho thì có một vị ngon lạ lùng. Mỗi năm, mẹ tôi phải mua niêu mới đến vài ba lần. Niêu để kho cá là một trong những vật dụng đất nung được bán nhiều nhất ở các phiên chợ quê, vì nhà nào cũng kho cá hoặc có nhà chỉ thích nấu cơm bằng niêu. Vì niêu bằng đất nung, nên khi mua niêu về mẹ tôi phải ngâm niêu trong chậu nước, cho niêu uống no nước thì khi kho hay cuốn cá không bị nứt. Sau khi niêu uống no nước cả một đêm, mẹ tôi lấy lá khoai lang hoặc lá khoai nước giã nát trộn với một chút đất rồi cứ thế chắt kín bên ngoài niêu. Làm như thế để bịt kín tất cả những lỗ hở li ti mà đồ đất nung thường hay có. Có lần chú Thiệu nhà tôi kho một nồi cá giếc để biếu họa sĩ Lê Thiết Cương. Khi niêu cá quấn đã xong, chú Thiệu đi chợ mua một cái rế tre để đặt chiếc niêu vào đó. Tôi đã xách niêu cá từ làng chùa ra phố Lý Quốc Sư. Niêu cá vẫn còn tem chưa bóc. Tem của niêu cá là gì? Đó là một miếng lá chuối non hoặc lá riềng, cũng có khi là lá nghệ đậy trên miệng niêu, rồi đậy vung để quấn. Lửa cháy hết phần lá bên ngoài theo vòng tròn của miệng niêu. Khi mở vung niêu cá ra, thì phải bóc lớp lá chuối, lá riềng hay lá nghệ đậy trên miệng niêu và bám chặt lấy miệng niêu như là tem dán trên đó. Khi tem được bóc, hương thơm của niêu cá mới tỏa ra thơm lừng. Họa sĩ Lê Thiết Cường đã mời một số bạn bè đến thưởng thức niêu cá kho của làng chùa. Thực ra muốn ăn cá kho, anh chỉ cần sai người giúp việc của gia đình phóng vù xe máy ra chợ là có, và cũng rất ngon. Nhưng như thế chỉ là chuyện mua một món ăn, chứ không phải tiến hành một nghi lễ của văn hóa ẩm thực. Bố tôi bảo cách kho một niêu cá, và cách mạng đến biếu nhau một niêu cá, và cách mời bạn bè đến ăn một bát cơm với cá kho là cách đi của văn hóa. Ngày nay vật chất chẳng thiếu gì, nhưng những vẻ đẹp của văn hóa lại càng ngày càng vắng bóng trong đời sống của con người. Hồi chú Thiệu nhà tôi còn ở Liên bang Nga, có lần về thăm nhà, chú cho mấy niêu cá và đóng gói cẩn thận mang sang Nga mời bạn bè thưởng thức. Tôi nhớ chuyến sang Mỹ đầu tiên cách đây 25 năm. Chúng tôi có quen một nhà thơ Mỹ gốc Ý sống ở San Francisco. Khi kết thúc hội thảo ở Boston, trở về thành phố của mình, ông đã gửi biếu chúng tôi một cái bánh mì và một khúc xúc xích chính hiệu của quê hương ông do một nhà hàng Ý chính gốc của dòng họ ông ở San Francisco làm cho, dù ông có thể mua bánh mì và xúc xích Ý ở Boston. Và tôi thấy, con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới và ở bất cứ nền văn hóa nào cũng mang theo nền văn hóa ẩm thực của họ mà họ không bao giờ có thể rời bỏ. Ngày nay ở siêu thị người ta có bán niêu sứ, nhưng cho dù thế nào thì niêu sứ mang kho cá cũng đã làm mất đi một phần hương vị của cá kho. Nhà tôi cũng mua một cái niêu sứ giá 200.000 đồng khi thoảng kho cá. Vì ở thành phố không có bếp đun củi, nên thay cho việc quấn rơm ủ chấu, sau khi đã kho kỹ niêu cá, tôi cho cá vào lò nướng để nhiệt độ trong lò khoảng 150 độ C và để trong thời gian chừng 3 giờ đồng hồ thay cho quấn rơm ủ chấu như ở quê. Thế nhưng chẳng bao giờ tôi có được niêu cá quấn như niêu cá quấn ở quê. Ngẫm ra thấy có những thứ mà công nghệ hiện đại đến đâu của thời nay cũng không thể thay thế được những kỳ diệu của dân gian đã tồn tại ngàn đời. Chỉ món cá kho dân dã thôi, nhưng không phải niêu ấy, cá ấy, nước ấy, tương ấy, giềng ấy, rơm ấy, chấu ấy, cho ấy, vân vân, thì vẫn chỉ là một món gì đó giống giống món cá kho, cá cuốn mà thôi. Có những vẻ đẹp con người không thể tắt đi, mà tới được mà phải đi đúng từng bước ấy bước đi. Trong từng ấy thời gian thì mới tích tụ đủ những gì cần thiết nhất để làm nên một vẻ đẹp.
15. Trứng.
Nhiều lúc đứng trên con đường chạy qua cánh đồng lạ, bên bờ đầm hay trước những gò sông còn sót lại, tôi cứ tự hỏi, liệu những đứa trẻ nông thôn thời nay còn có được cảm xúc mà đến mức trái tim trong lồng ngực đập như muốn nổ tung khi chúng phát hiện trong đám cỏ ven đầm nước có những quả trứng vịt đẻ lang hay không? Hồi đó, làng tôi như một thế giới hoang dã. Quanh các bờ ao, bờ đầm, chân đê, gò sông, gò đồng, vân vân, tùm cây và những đám cỏ mọc dày. Và trong thế giới hoang dã ấy là biết bao loài cây như si, gáo, gạo, tầm đen, phủ dung, sòi, ổi găng, vú bò, sung, đậu dao mâm xôi, tóc tiên, dứa dại, tầm xuân cùng những con thú như cầy hương, cầy hôi, rái cá, rắn, chuột đồng, các loài chim như cỏ diệc, giang xếu, vịt trời, nâm nấp, cuốc, bói cá, chim gáy, chèo phèo, diều hâu, sáo sậu, chào mào, chích chòe, rẻ quạt, chim khách, vành khuyên, vân vân. Tuổi thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ làng chùa chìm ngập trong thế giới hoang dã ấy. Và bây giờ đã trở thành một người già, nhưng tôi vẫn sống chìm đắm trong thế giới thiên nhiên gần như hoang dã của làng chùa xưa bằng những ký ức thương nhớ của mình. Ngoài giờ đến lớp, tôi lang thang cùng lũ trẻ suốt từ sớm cho đến tối mịt mới trở về nhà. Có nhiều ngày, mẹ tôi phải ra tận bờ sông gọi tôi về ăn cơm trưa. Nhưng cũng có ngày mẹ không tìm thấy tôi. Chúng tôi lang thang tìm các loại hoa quả có thể ăn được như quả ổi găng, quả gáo, quả gạo, quả sung, quả đa, quả đậu dao, quả dưa dại, quả mâm xôi, quả thóc tiên, quả mây chát, vân vân. Đặc biệt là chúng tôi đi tìm trứng cuốc hoặc trứng vịt đẻ lang. Ngày ấy, rất nhiều chim cuốc. Và những đêm mùa hạ, tiếng cuốc kêu suốt đêm dọc bờ đầm. Chim cuốc không làm tổ trên cao như các loại chim khác, mà đẻ trứng trong những bụi cỏ ven bờ đầm nên dễ tìm. Trứng chim cuốc to gần bằng quả trứng gà đẻ, to có những chấm nâu lốm đốm. Khi những quả chuối tiêu chín, có những chấm nâu thẫm thì người ta gọi là chuối tiêu trứng cuốc. Với chuối tiêu thì phải chín đến độ ấy mới thấy hết cái thơm ngon của loại chuối này. Những đứa trẻ ngày ấy tìm thấy một ổ trứng chim cuốc còn sung sướng hơn đám người lớn bây giờ tìm thấy một cục vàng. Nhưng nhiều nhất vẫn là trứng vịt nhà. Hầu như ngày nào cũng nuôi răm 10 con vịt để lấy trứng ăn. Ngày nay họ thả vịt có lưới quây rộng, nhưng ngày xưa thì thả vịt hoang. Sáng sớm mở chuồng cho vịt đi kiếm ăn, và tối thì vịt tự tìm về chuồng. Đôi khi trong đàn vịt nhà mình có lẫn một con vịt nhà khác, thế là lại tìm xem vịt nhà ai để trả lại. Ngày ấy cua ốc, tôm tép, côn trùng, hoa cỏ nhiều vô kể. Buổi chiều những con vịt trở về chuồng con nào cũng đi lặc lẻ, bụng quét sát mặt đất vì ăn quá no. được ăn no đủ, vì đẻ trứng rất đều và kéo dài mỗi lứa đẻ vài tháng. Gà đẻ ban ngày, còn vịt đẻ vào ban đêm. Hồi bé tôi cứ hỏi, mẹ sao vịt lại đẻ vào ban đêm mà không đẻ ban ngày như lũ gà? Mẹ tôi bảo vì ban đêm, gà quáng mắt không nhìn thấy gì nên chúng không đẻ trứng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ muốn tin lời giải thích của mẹ. Cứ sáng mở chuồng vịt, lại ngó vào chuồng xem vịt đẻ được bao nhiêu quả trứng. Nhìn những quả trứng vịt trong chuồng quả hấp dẫn. Anh chị em tôi thường tranh nhau đi nhặt trứng vịt đẻ trong chuồng. Tuy vịt đẻ vào ban đêm, nhưng vẫn có những con vịt đẻ vào ban ngày, mà lại không đẻ trong chuồng nên gọi là đẻ lang. Chúng thường nằm đẻ trong các đám cỏ ở bờ ao, bờ đầm, trên cỏ sông, cỏ đồng. Ngoài vịt nhà, thì lũ vịt trời cũng hay đẻ trong đám cỏ ven đầm nước. Nhưng thường những con vịt trời đẻ kín đáo và biết giấu trứng hơn lũ vịt nhà, nên chúng tôi ít tìm được trứng vịt trời. Khi tìm được trứng vịt đẻ lang, thì lũ trẻ hoặc ăn sống hoặc nướng trứng. Chúng tôi lấy đất bọc quanh quả trứng, rồi lấy lá khô, rơm rạ hoặc cành cây khô đầy rẫy quanh đó đốt lên và bỏ những quả trứng bọc đất vào. Chỉ nửa tiếng sau là lũ trẻ đã có món trứng tươi nướng chứ danh. Trứng nướng ăn thơm và ngậy hơn trứng luộc. Thi thoảng đi Tam Đảo dự trại sáng tác hay hội thảo, tôi cũng hay thưởng thức món trứng nướng ở đó. Nhưng tôi cam đoan là những người bán trứng nướng ở Tam Đảo luộc trứng rồi mới nướng. Làm như thế đỡ tốn công, tốn sức hơn và đỡ bị nổ trứng khi nướng. Họ làm sao có thể cầu kỳ bọc đất bên ngoài quả trứng để nướng? Và trứng luộc rồi mới đem nướng, không thể nào cho ta cái hương vị của trứng tươi nướng trực tiếp. Ngoài việc đi tìm trứng vịt đẻ lang, chúng tôi cũng hay ăn trộm trứng gà đẻ. Gà vừa đẻ xong là lũ trẻ đã lèn đến ổ gà trộm trứng bỏ vào túi và rủ nhau ra bờ ao, bờ đầm hoặc ra tận gò sông để nướng trứng. Nhưng thường cha mẹ chúng tôi biết được chúng tôi ăn trộm trứng vì mỗi khi đẻ xong là lũ gà mãi cục tác nhãng xị cả lên. Nghe gà cục tác, nhưng đến trưa mẹ tôi xem trong ổ rơm thì chẳng thấy quả trứng nào. Những lần đầu mẹ tôi nghĩ là lũ chuột lũ rắn ăn mất trứng. Cuối cùng thì mẹ cũng phát hiện ra, thế là mẹ gọi mấy anh chị em về bắt nằm sấp trên nền nhà và cầm cây roi dắt dưới mái hiên hỏi tội xem đứa nào ăn trộm trứng. Và lần nào cũng vậy, mẹ chưa đánh roi nào nhưng chúng tôi vội nhận tội vì sợ mẹ đánh. Nhà tôi lúc nào cũng nuôi một đàn vịt và một đàn gà, nhưng chẳng mấy khi mẹ tôi mổ gà trừ khi nhà có cúng dỗ hoặc khi cha tôi có khách ở thành phố về chơi. Bởi thế chúng tôi chỉ có thể được ăn trứng. Nhưng cũng thật hãn hiểu vì mẹ tôi đẻ cho gà ấp. Có được đàn gà con khi vừa rời gà mẹ tự kiếm ăn thì mẹ tôi lại mang đi bán lấy tiền chi tiêu những khoản khác. Trứng gà, trứng vịt ngày ấy ăn ngon và rất thơm vì gà vịt chỉ nuôi bằng thóc, ngô và côn trùng chứ không nuôi bằng cám công nghiệp. Lòng đỏ trứng gà, trứng vịt đỏ au chứ không nhờ trắng như trứng bây giờ. Mỗi lần bà tôi hoặc cả anh chị em tôi bị ốm là mẹ nấu cháo rồi đập một hai quả trứng vào bát cháo quấy đều cho người ốm. Với anh chị em chúng tôi thì đứa nào ốm mới được ăn cháo trứng gà. Thế là những đứa khỏe nhìn đứa ốm ăn cháo trứng thèm thuồng không giấu được và lại mong mình ốm để được mẹ nấu cháo trứng cho ăn. Nghĩ lại những cảnh ấy lại thấy cay sống mũi và mắt như nhòa đi. Ở quê, mỗi khi có người ốm thì quà thăm người ốm chủ yếu là hai thứ. Trứng gà và chuối tiêu chín. Người ta xách một nải chuối tiêu chín và 5 hoặc 10 quả trứng gà bọc bằng khăn mùi xoa đến thăm người ốm. Chỉ những người thành phố về quê thăm người ốm mới có đường và sữa. Có người ốm không thuốc men gì cả, chỉ được ăn 2-3 bữa cháo với trứng gà và vài ba quả chuối tiêu là khỏe. Những năm tháng đó, nhiều người ốm vì thiếu chất mà thôi. Có chị người làng tôi ốm nhiều tháng chứ đủ thầy đủ thợ và uống hết thuốc này đến thuốc nọ cũng không khỏi. Một hôm chị nói với mẹ chị là chị thèm mỡ lợn. Bà mẹ nghĩ chắc con gái mình không sống được bao lâu, bèn mua một ít mỡ lợn, rán lấy mỡ cho con ăn như ăn bữa cuối cùng trước lúc ra đi mãi mãi. Chị ăn hết đĩa tóp mỡ, và uống hết bát mỡ lợn thì mấy hôm sau, da cứ thế vỡ ra và chảy máu. Chảy máu xong thì da không vỡ ra nữa, và sau đó khỏi ốm và đẹp lên một cách lạ thường. Cho dù nhà có nhiều vịt và gà đẻ trứng, thì khi ăn trứng, mẹ tôi vẫn phải độn thêm những thứ khác vào cho được nhiều. Món trứng hấp nước cơm là như vậy. Mẹ tôi thái cả một nắm hành tươi cho vào đánh với trứng, cùng với cả một bát nước cơm đặc sánh, rồi để bát trứng nước cơm trong nồi cơm hấp cho chín. Thực tế thì chỉ có hai hoặc nhiều lắm là ba quả trứng, nhưng được một bát to đầy trứng hấp vì có nước cơm và hành độn vào. Bây giờ thì tòa nhà tôi cũng làm món trứng hấp nước cơm, nhưng có thêm nấm hương, mộc nhĩ, tiêu đen, rau mùi và một ít thịt băm. Món trứng hấp thời hiện đại mà không cho nước cơm vào và không hấp trong nồi cơm không thể ngon bằng có một ít nước cơm và hấp chính trong nồi cơm. Nghĩ thế là có lẽ chính hơi cơm chín làm cho món trứng hấp có hương vị ngon hơn và đậm đà hơn. Khi không làm món trứng hấp nước cơm hành lá, thì mẹ tôi làm món trứng chưng tương. Một quả trứng thì phải chưng với hai thìa múc canh là tương. Nếu có mỡ thì khi chưng trứng với tương cho một hai đũa mỡ vào thì ngon miệng biết chừng nào. Và ăn cả nồi cơm cũng vẫn còn muốn ăn. Có lần là tôi nói chuyện về món trứng chưng tương cho mấy anh em gốc Hà Nội nghe. Chừng một tuần sau đó, họa sĩ Trịnh Tú, một người trong những người sành ăn nhất Hà Nội như tôi đã nói trong cuốn sách này, gặp tôi suýt xoa. Này, ông Thiểu, món trứng chưng tương của ông ngon quá. Nghe ông nói tôi về làm món đó và cho thêm mấy miếng tóc mỡ vào được một món chứ danh. Ngay cả thời bây giờ, nếu bạn dự một bữa tiệc có bò Nhật, tôm hùm Mỹ, cua hoàng đế Canada, mà nhà hàng dọn ra cho bạn món trứng chưng tương ăn với một bát cơm nóng, thì tôi cam đoan rằng khi về tới nhà bạn sẽ nhớ món trứng chưng tương hơn mọi món khác. Món trứng chưng tương vừa ngon miệng, vừa trôi cơm, lại vừa nhẹ bụng. Hóa ra các cuộc ngày xưa tuy khổ, nhưng ăn uống quả là tinh tế. Những năm chiến tranh, nhà tôi được ăn gạo bông. Gạo bông là gạo bán ở cửa hàng gạo nhà nước, mà chỉ những người là công chức của nhà nước mới có sổ mua gạo. Vì sao là gọi là gạo bông? Có lẽ đó là loại gạo lưu trữ trong kho quá lâu, khi nấu nở bung hết ra, ăn xốp và nhạt chứ không săn, dẻo và ngọt như hạt cơm bây giờ. Nhưng cho dù là gạo bông cũng không được ăn 100% gạo, mà phải ăn độn ngô xay, bo bo, bột mì. Bột mì ngày ấy là của các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Cũng vì để lâu trong các kho lưu trữ lương thực và bảo quản kém nên bột mì lúc nào cũng đầy con mọt. Khi làm bột thì phải rây để lọc lũ mọt trong bột mì ra. Có những cơ sở làm bánh mì gia công không lọc kỹ, mọt nên ruột bánh mì lốm đốm mọt, nhưng khi ăn chẳng ai bỏ mọt ra, vì như thế thì hết cả cái bánh mì. Vậy là cứ thế mà ăn, và ăn một cách ngon lành mà còn đùa là bánh mì nhân mọt. Vì có bột mì, nên món trứng tráng của gia đình tôi lúc nào cũng phải đánh với bột mì cho được nhiều. Lại một phần trứng thì hai phần bột mì. Nhưng món trứng tráng bột mì vẫn là món ăn mà lũ trẻ ăn ngày này tháng khác, cũng chẳng chán vì trong đó có trứng và có mỡ. Còn gia đình nào mà tráng chỉ toàn trứng với mỡ thì thuộc gia đình có máu mặt, và món trứng tráng ấy hiển nhiên là món xa xỉ rồi. Mỗi lần làm món trứng, anh chị em tôi hay sán đến bên mẹ để mẹ cho cái vỏ trứng. Thường cái vỏ trứng còn dính lại trong đó lòng trắng. Có lúc mẹ tôi cho thêm răm giọt trứng đã đánh nhuyễn vào trong cái vỏ trứng để chúng tôi nướng vỏ trứng lên rồi bẻ vỏ trứng ra ăn phần trứng dính một lớp mỏng bên trong vỏ trứng. Khi mẹ tôi chưng trứng, anh chị em tôi lại tranh nhau được trộn cơm trong cái xoong tráng trứng ấy. Cơm trộn như thế ăn rất ngon. Bây giờ thì thoảng nhà tôi vẫn làm món trứng chưng tương, và tôi lại cho một bát cơm nóng vào trộn. Mỗi năm lũ gà mái nhà tôi ấp con, cộng lại cũng đến 5-7 vụ. Suốt thời gian trong vòng khoảng hơn một ngày, lũ trẻ cứ luẩn quẩn quanh cái ổ rơm xem lũ gà con mổ vỏ chui ra. Cảnh lúc gà con mổ vỏ trứng chui ra vô cùng quyến rũ chúng tôi. Nhưng quyến rũ hơn là những quả trứng ung. Vì như thế, chúng tôi sẽ toàn quyền được ăn những quả trứng ung ấy. Sau khi xác định chính xác những quả trứng ung, mẹ tôi cho anh chị em tôi luộc. Cho dù ở những quả trứng ung luộc chín mùi thum thùm rất nặng, thì lũ trẻ vẫn chẳng bao giờ bỏ sót một tí nào. Chúng ăn một cách ngon lành và đầy thèm thuồng. Bởi đấy là trứng, bởi đấy là những tháng năm đói rét và thiếu thốn mọi thứ triền miên. Bởi thế mà các cụ ngày xưa mới nói cứt cá hơn lá rau. Nhưng câu chuyện như thế bây giờ thực sự là những chuyện cổ tích đối với tất cả những đứa trẻ, cả ở thành thị và nông thôn. Đó là những chuyện cổ tích buồn, mà chẳng ai bây giờ lại muốn có những câu chuyện cổ tích ấy trong cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Nhưng tôi chỉ muốn giữ lại một trong những món ăn mà người làng chùa của tôi làm ra trong những năm tháng ấy. Đó là món trứng chưng tương, và có thể bổ sung thêm tóc mỡ theo cuốn mới của họa sĩ Trịnh Tú. Bởi món trứng chưng tương tuy sinh ra từ đói khổ, thiếu thốn, nhưng thực sự là một món ăn hoàn chỉnh về hai mặt, ngon và lành. Bây giờ cứ đôi ba tuần tôi lại về quê. Thấy tôi về, anh chị Cường Thủy, cháu Nho, cháu Tân lấy chồng kẻ sóc lại cho trứng để mang về thành phố. Chỉ cần đập hai quả trứng, một ở quê cho và một mua ngoài chợ, đã nhận ra đâu là trứng gà nuôi tự nhiên và đâu là trứng gà nuôi công nghiệp. Khi ăn thì hương vị của hai loại trứng này khác nhau một trời một vực. Bây giờ, vì lợi nhuận và bao của ngon vật lạ bị người ta làm thay đổi hết. Có lúc còn nghe báo chí nói người Trung Quốc làm trứng giả nữa chứ. Tôi không tin chuyện ấy, vì để làm được một quả trứng giả chắc chắn giá thành đắt gấp mấy lần nuôi một con gà lấy trứng. Nhưng việc người ta nuôi gà siêu trứng là có thật. Con gà được cho ăn thức ăn chế biến đẻ miên man không nghỉ, nhưng ăn trứng loại gà này cứ như ăn đậu phụ trộn nhiều thạch cao, chẳng có hương vị gì. Và tôi lại lẩn thẩn nghĩ, nếu con người rời xa tự nhiên, mà chỉ sống trong một thế giới công nghệ và máy móc, tâm hồn họ cũng nhợt nhạt như lòng đỏ trứng gà, trứng vịt nuôi thức ăn công nghiệp vậy.